hôm nay, 17 tháng 6, đánh dấu 79 năm, ngày mà 13 vị anh hùng Yên Bái đền nợ nước sau cuộc khởi nghĩa giành độc lập cho dân tộc. Tưởng niệm ngày hy sinh của các liệt sĩ yêu nước, biên tập viên Nhã Chân trình bày về số phận của nhiều thành viên khác của Việt Nam Quốc Dân Đảng sau cuộc tổng khởi nghĩa ở Yên Bái hồi đầu thế kỷ 20. Phần trích dẫn do Thanh Quang trình bày.
Sự kiện lãnh tụ Nguyễn Thái Học và 12 đồng chí bước lên đoạn đầu đài đã được ghi vào lịch sử Việt Nam. Thế nhưng đến nay, điều chưa được mấy người biết là sau cuộc khởi nghĩa hào hùng ấy, hàng trăm đảng viên còn lại của Việt Nam Quốc Dân Đảng đã bị lưu đày biệt xứ tại một nơi xa xôi tận Nam Mỹ. Chuyện xảy ra vào năm 1931, khi chính quyền thực dân Pháp ở Việt Nam cho mở cuộc truy lùng kể từ sau phiên xử 13 anh hùng Việt Nam Quốc Dân Đảng. Theo các nguồn tin thu thập được, hơn 500 người đã bị bắt và bị phát váng đến một lãnh địa duy nhất của Pháp ở Nam Mỹ, tên gọi French Guiana. Khu vực này giáp biển Atlantic ở phía Bắc và giáp giới Brazil ở phía Nam, có diện tích bằng gần 1/4 của Việt Nam. 557 tù nhân vừa chính trị phạm vừa thường phạm, trong đó 320 là các chiến sĩ Yên Bái, được đưa đến giam ở một trong những nhà lao tại Kenyan, tên nhà lao An Nam. Tài liệu cung cấp trích dẫn cuốn từ Yên Bái đến các ngục thất Hòa Lò, Konon, Guiana của cụ Hoàng Văn Đào, đảng viên thuộc thế hệ thứ nhất của Việt Nam Quốc Dân Đảng, thuật lại.
Ngày 15 tháng 5 năm 1931, lúc tàu bắt đầu rời Cáp San Giác, chúng tôi bị nhốt chặt trong một khám đường bọc sắt bồng bềnh trên đại dương. Chiều 30 tháng 6 năm 1931, tàu cả bến Cayenne ở Guyane. Tất cả chúng tôi bị dồn lên 3 chiếc xe camion ọp ẹp, tiến về Benitontia Colonio de Cayenne. Chúng tôi gọi đó là khám đường thuộc địa Cayenne 1. Tại khám đường, chúng tôi được bác sĩ khám sức khỏe và chích ngừa các bệnh sởi dịch. Không bao giờ chúng tôi được ăn uống no đủ, bởi lũ giám thị và tay sai đã ăn chặn rất nhiều.
Trong giai đoạn 1852-1946, khoảng 70.000 tù nhân đã bị phát váng, trong đó có các anh hùng Yên Bái của Việt Nam. Với bản án khổ sai chung thân biệt xứ, các tù nhân phải lao tác hết sức cực nhọc vất vả, từ đào vàng dưới sông sâu cho đến chặt gỗ trong rừng thẳm. Theo một giáo sư của Đại học ở Guinea, 25-50% tù nhân đã chết do lao khổ, bệnh tật, đói khát. Cảnh cơ cực của họ được mô tả trong hồi ký của cụ Hoàng Văn Đào.
Đầu tháng 8 năm 1931, 535 tù nhân người Việt được lính Pháp áp giải đến ngục thất đặc biệt Inini. Inini là một vùng rừng rậm bao la, rất nhiều thú dữ, đặc biệt là rắn độc. Chẳng bao lâu, nơi đây đã lập nên một ngục thất mới, quy mô rất vĩ đại để giam cầm chúng tôi. 535 tên nô lệ da vàng đến từ thuộc địa Đông Dương. Trung bình cứ từ 2 đến 3 ngày lại có một người phải ngã xuống vì bị rắn cắn hai hổ vồ hoặc hộc máu mồm sau một cơn sốt rét kéo dài chừng 15 phút. Dù ở trong hoàn cảnh đau thương tột bậc, chúng tôi vẫn giữ vững tinh thần cách mạng. Mỗi buổi tối, anh em đều tổ chức nói chuyện, tranh luận về các vấn đề chính trị, học tập thêm về văn hóa, tu dưỡng đạo đức, giữ vững tinh thần. Mọi sinh hoạt trong nhà lao đều được phân công trách nhiệm rõ ràng, và dần dần lấy được tình cảm của bọn cai ngục.
Một đảng viên thuộc thế hệ thứ hai của Việt Nam Quốc Dân Đảng, ông Trương Tử Thanh, Chủ tịch Sứ bộ miền Nam tính đến năm 1975, từ Hoa Kỳ xác nhận.
Sau khi thực dân Pháp đem 13 liệt sĩ Yên Bái ra hành quyết thì rất nhiều đảng viên miền Nam Quốc Dân Đảng đã bị bắt. Một số bị đưa ra ngoài Côn Đảo, một số thì đưa sang cái đảo Quỷ của nước Guyane thuộc Pháp. Trong cái vùng đó họ giam tù chính trị và cũng có tù hình sự. Thực dân Pháp họ giam khoảng 80.000 người tất cả. Và những đảng viên miền Nam Quốc Dân Đảng bị bắt ở trong nước, đưa sang miền đó được khoảng cái chừng trên 500 người. Tới năm 1954 đó là khi nhà tù đã đóng cửa.
Theo thời gian, số phạm nhân từ chính quốc và từ các thuộc địa của Pháp bị đày sang Guinea ngày càng thêm đông đảo. Tất cả phạm nhân thuộc địa Đông Dương, trong đó có Việt Nam, vì vậy được lệnh chuyển sang một nhà tù khác, tên là Anguy, cách thủ đô Cayenne gần 100 km. Ở khu rừng thiêng nước độc ấy, họ cũng phải lao tác khổ nhọc. Bị vắt kiệt sức lao động và bị hành hạ dã man, nhiều chí sĩ Yên Bái đã tìm cách vượt ngục. Chủ trương của chính quyền Pháp ở Guinea là lưu giữ tất cả những phạm nhân bị lưu đày để dùng vào công tác khai thác tài nguyên. Vì vậy, vào đầu năm 1935, toàn thể phạm nhân Việt Nam đã tổ chức một cuộc tuyệt thực dài hơn tháng để phản đối và yêu cầu nhà cầm quyền Pháp phải cho những người mãn án được hồi hương. Ngay sau cuộc tuyệt thực đó, chính phủ mặt trận bình dân Pháp đã ân xá, giảm án cho một số người, đồng thời cho phép họ rời Guinea. Trong hai năm sau đó, Kiều Đình Huế không ngừng gửi công văn yêu cầu chính phủ Pháp cho các tù nhân Việt Nam được trở về nước. Thế nhưng Thế chiến thứ hai bất ngờ xảy ra, khiến phần lớn phải ở lại Guinea. Không chịu nổi sự khổ ải tù đày, nhiều người đã vượt ngục. Năm 1945, tướng De Gaulle cho ân xá tất cả chính trị phạm tại các thuộc địa của Pháp. Và đến cuối năm 1954 thì mọi tù nhân Đông Dương ở Guinea được phép hồi hương. 7 chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng nhờ vậy đã đặt chân lại trên đất quê nhà. Những người còn lại đều được phóng thích. Tuy nhiên vì thiếu phương tiện chuyên chở về Việt Nam, một số đã ở lại Guinea, kết hôn với thổ dân, lập nghiệp và khai sinh cộng đồng người Việt. Ông Trương Tử Thanh cho hay.
Theo ông chúng tôi được biết thì hầu như đại đa số chết cũng coi như là dần hết. Đại đa số những người bị giam ở đó thì chết dần, chết mòn thế đó. Chỉ còn có một số sau này may mắn tới năm 54, mà khi chính phủ Pháp họ giải tán cái nhà tù đó thì có một số còn sống sót thì ra ngoài rồi lấy vợ rồi ở đó luôn, sinh sản con cái ở đó luôn. Tới bây giờ thì nếu mà tính tới đảng tử giờ cũng già lắm rồi, khoảng cái chừng sống mấy 70 tuổi rồi. Còn giờ tới đảng tôn, tức là những cái cháu, thì những cái thành phần cháu này đó họ cũng ít biết gì về đảng, họ còn bé quá. Trên sau này thì không có ai nói chuyện gì tới nữa, nó đi qua cái ba thế hệ rồi. Thì chúng tôi bên Việt Nam Quốc dân Đảng đang dự định lập một cái phái đoàn để có cái dịp nào đó, có thể từ bây giờ tới cuối năm chúng tôi sẽ sang bên đó tìm hiểu thêm và chúng tôi sẽ liên lạc với chính quyền của Guyana.
Thế hệ thứ ba của các chiến sĩ Yên Bái đang lưu lạc ở Guinea và còn mù mờ về nguồn gốc ông cha. May mắn hơn, những đảng tôn khác của Việt Nam Quốc dân Đảng hiện có mặt tại nhiều quốc gia trên thế giới không rơi vào hoàn cảnh này. Một trong những người này có ông Nguyễn Đại Việt ở Hoa Kỳ.
Thực hiện những người bị đày sau cuộc khởi nghĩa Yên Bái và những người đã hy sinh ở ngay cái pháp trường Yên Bái và ngay ở cái ngục thất Hỏa Lò ở Hà Nội và một số khác ở trên đảo Côn Lôn, nó đặt trước mặt chúng ta một hình ảnh của một cái thế hệ toàn là bị giết chóc tù đày. Thì cái cảm tưởng của tôi là đây là một cái thế hệ nặng về tinh thần trách nhiệm đối với quốc gia dân tộc. Họ không có manh toan một cái gì cho bản thân của họ. Họ đánh về Pháp với một cái mục tiêu là nước này của tôi, anh phải trả lại cho tôi. Đó là cái tinh thần trách nhiệm. Tôi rất là kính phục họ, kính phục về cái tinh thần trách nhiệm. Mà tôi nghĩ rằng là cái tinh thần trách nhiệm đó hiện nay nó đang bị mai một mất đi.
Cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái và sự hy sinh anh dũng của các chiến sĩ Việt Nam Quốc dân Đảng đã gây tiếng vang và khích lệ phong trào chống ách đô hộ của thực dân Pháp ở bán đảo Đông Dương vào đầu thế kỷ 20. Đã gần 80 năm trôi qua kể từ cuộc tổng khởi nghĩa Yên Bái. Tên tuổi của nhiều anh hùng Việt Nam Quốc dân Đảng đã đi vào lịch sử, và dấu tích của nhiều người khác hiện vẫn còn lưu lại ở Guinea.